Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Mở đầu cho buổi phát thanh, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Chúng tôi xin đọc lời Chúa trong Châm Ngôn thứ 14. Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, nhưng kẻ ngu dại lấy tay phá hủy đi. Ai đi theo sự ngay thẳng, kính thờ Chúa hằng hữu, còn ai ăn ở tà vậy, khinh bỉ Ngài. Trong miệng kẻ ngu dại có cây roi đánh phạt sự kiêu ngạo nó, song môi người khôn ngoan giữ lấy người. Đâu không có bò, đó máng cỏ trống không, nhưng nhiều hoa lợi do nơi sức bò đực mà ra. Người chứng trung thành không hề nói dối, còn kẻ làm chứng gian buông lời dối trá. Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan mà không gặp, song tri thức lấy làm dễ cho người thông sáng. Hãy gian xa khỏi mặt kẻ ngu muội, con sẽ tìm được môi khôn ngoan nơi nó. Sự trí huệ của người khôn khéo ấy là hiểu rõ đường lối mình, nhưng sự điên cuồng của kẻ ngu muội là sự phỉnh gạt. Kẻ ngu dại phỉ báng tội lỗi, nhưng người ngay thẳng có được ơn của Đức Giê-hô-va. Lòng nhìn biết sự cay đắng của lòng, một người ngoại không chia vui với nó được. Nhà kẻ gian ác sẽ bị đánh đổ, song trại người ngay thẳng sẽ được hưng thịnh. Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Dầu trong lúc cười cợt, lòng vẫn buồn thảm, và cuối cùng sự vui ấy là điều sầu não. Lòng kẻ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê sự kết quả của mình, còn người lành nhờ chính mình mà được thỏa nguyện. Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời, nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình. Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác, nhưng kẻ ngu muội ở sức sược và có lòng cậy mình. Người nóng nảy làm điên làm dại, và kẻ toan mưu ác bị ghét. Kẻ ngu muội được sự điên dại làm cơ nghiệp, nhưng người khôn ngoan được đội mão triều thiên bằng tri thức. Người ác phục trước mặt người thiện, và kẻ dữ cúi lại ở ngoài cửa người công chính. Người nghèo khó dù láng giềng cũng ghét bỏ, nhưng bằng hữu của người giàu thì nhiều thay. Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội, còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay. Kẻ toan mưu ác há chẳng lầm lạc sao? Còn nhân từ và chân thật thuộc về người toan mưu thiện. Trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng nói nhiều chỉ đưa đến sự thiếu thốn. Giàu có là mão triều thiên cho người khôn ngoan, còn điên cuồng của kẻ ngây dại chỉ là điên cuồng. Kẻ làm chứng chân thật giải cứu linh hồn người ta, song kẻ nào nói dối gây sự phỉnh gạt. Trong sự kính sợ Chúa hằng hữu có nơi nương cậy vững chắc, và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp. Sự kính sợ Chúa hằng hữu vốn là một nguồn nước sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết. Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn, nhưng ai nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. Lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể, còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt.
Chúa trên trời.
Chúng tôi xin đọc lời Chúa trong lá thư Philip chương thứ tư. Đây cũng là phần Kinh Thánh mà chúng ta đang tìm hiểu. Hôm nay là bài thứ 10 trong loạt bài nghiên cứu về thư Philip và đề tài là Niềm vui và an bình trong Chúa Giê-xu. Philip chương 4, câu 4 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh nghiên cứu với chúng tôi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thông thường trong đời có rất nhiều điều giúp cho con người được vui. Tại Hoa Kỳ, Disneyland được gọi là chỗ vui chơi thú vị nhất trên đời. Đó là cái vui cho trẻ con. Tại Hoa Kỳ cũng có một trung tâm cờ bạc, có thể nói là lớn nhất thế giới, với tên là Las Vegas, cũng được coi là nơi có nhiều cuộc vui. Và rất nhiều người chịu mất tiền để mua vui tại đó. Đó là trò vui cho người lớn trên thế giới. Trong miền Nam ngày nay, ta cũng có những nơi vui chơi như Đầm Sen hay Suối Tiên, là những nơi thú vui cho con dân Việt Nam của chúng ta. Người đời thường đổ vào tứ đổ tường để cốt đem lại niềm vui. Có lẽ vì mọi người cho đời là bể khổ. Học sinh thì vẫn nói rằng cái gì cũng chán cả, nên phải tìm đến những thú vui, những cảm giác lạ. Niềm vui trong vật chất thu hút con người rất nhiều, nhưng còn có niềm vui trong tinh thần nữa. Truyện Kiều kết luận bằng hai câu: lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Đó là niềm vui trong văn chương, thi ca, sách báo. Nhưng tất cả đều chỉ là những niềm vui tạm, dễ phai tàn, và con người vẫn trở về với thực tế và vẫn phải chịu những nỗi khó khăn và buồn khổ. Chúa Giê-xu dạy: ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho niềm vui của ta ở trong các ngươi, và niềm vui của các ngươi được trọn vẹn. Đó là trong Phúc Âm Giăng chương 15, câu 11. Sứ đồ Giăng khi viết lá thư Giăng thứ nhất đã nêu lên mục đích là: chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho niềm vui của chúng ta được đầy trọn. Như vậy ta thấy có một loại niềm vui được gọi là niềm vui trong Chúa. Đây không phải là niềm vui trong một tổ chức giáo hội hay cộng đồng, vì cuộc vui nào trong đời cũng tàn, kể cả các cuộc vui trong nhà thờ. Nhưng niềm vui trong Chúa là niềm vui của những người tin Chúa, được Chúa tha tội, tái tạo đời sống và sống trong sự hướng dẫn của Chúa. Niềm vui này giống như niềm vui của đứa bé được mẹ bồng trên tay. Đó là sự an tĩnh trong tâm hồn. Trong các câu chúng ta học hôm nay của lá thư Philip chương thứ tư, câu thứ tư, sứ đồ Phaolô dạy: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Câu này có thể diễn ý là hãy tìm trong Chúa niềm vui chân thật và hãy tiếp tục sống trong niềm vui ấy. Như đã nói ở trên, trong đời có nhiều thứ làm cho con người được vui. Nhưng niềm vui làm ta thỏa mãn nhất, hữu ích nhất, lâu bền nhất là niềm vui tìm được trong Chúa Giêsu. Tại đây sứ đồ Phao-lô ra lệnh chứ không phải giải thích niềm vui trong Chúa nghĩa là gì. Ông có ý bảo mọi người là phải tích cực trong việc biết Chúa và sống gần gũi tương giao với Chúa. Mỗi người muốn được niềm vui thật thì phải sống gần Chúa hơn. Điều này đòi hỏi ta phải có kỷ luật và tiết chế, nghĩa là làm cho ảnh hưởng của Chúa tràn đầy đời sống mình và ảnh hưởng của trần gian loại ra ngoài. Khi nào Chúa hoàn toàn làm chủ tâm hồn ta, thì ta sẽ thấy được thỏa mãn. Niềm vui này rất lâu bền và làm cho ta sống vui và sống mạnh, dễ thắng được các trở ngại trong đời, dù là loại nào. Và như thế, ta lại càng vui hơn. Câu thứ 5 ghi rằng, hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Ta có niềm vui trong Chúa, không có nghĩa là ta sẽ chẳng bao giờ gặp những chuyện buồn phiền. Ngược lại, các chuyện buồn phiền và bất mãn có thể còn gia tăng. Nhưng vì ta có Chúa, sống trong an bình và niềm vui Chúa ban cho, ta có thể kiên nhẫn, chịu đựng được. Sứ đồ Phao-lô nói về phương cách giữ niềm vui cho bền bỉ, chính là đức tính nhu mì. Nhu mì đây là chịu đựng, chậm giận, kiên nhẫn, nhẹ nhàng. Nên nhận ra rằng cuộc đời này chỉ là tạm và tất cả rồi sẽ gặp Chúa. Nên đừng bận tâm về các chuyện gây tranh cãi hay gây tổn thương cho nhau, mà nên hàn gắn, nối kết, hòa thuận. Như thế thì niềm vui mới tồn tại bền bỉ được. Câu thứ 6 ghi rằng, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Ta có nhiều ưu tư và khó khăn trong đời, nhưng nên nhớ rằng ta không cô đơn và không tuyệt vọng đâu. Nguồn sức mạnh của ta là Chúa, và phương cách thắng ưu phiền là đến với Chúa thường xuyên hơn để được thêm sức và khôn ngoan mà đối phó với mỗi hoàn cảnh. Có người nói rằng lo phiền và cầu nguyện đối nghịch với nhau như lửa với nước. Hai đặc tính của sự cầu nguyện là nài xin và tạ ơn, như trong câu 5 đã dạy. Nài xin thì ai cũng làm, nhưng tạ ơn nhiều khi ta rất thiếu sót, nhất là khi ta gặp khó khăn, ta quên tạ ơn mà chỉ kêu xin. Nên nhớ rằng, cầu xin là đưa ta vào trong ý chỉ của Chúa, chứ không phải ép Chúa làm theo ý ta. Vì thế, cầu xin phải nghĩ nhiều đến phương diện và lợi ích của Chúa nữa, chứ không phải chỉ lo đến phần của mình mà thôi. Đây là lý do mà nhiều khi ta cầu nguyện không thấy Chúa trả lời. Nài xin và cảm tạ cũng có nghĩa là hết lòng tin. Nài xin nhưng tin rằng Chúa đã nhận lời, và cảm tạ vì Chúa luôn luôn nghe và nhậm lời như thế. Nài xin Chúa, nhưng tin rằng Chúa hành động, chứ không nghi ngờ hay bối rối. Và câu thứ bảy ghi như sau: Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em. Câu hỏi đặt ra cho người cầu nguyện là: Làm sao biết ý Chúa đâu mà cầu nguyện cho đúng được? Người tin Chúa là sống trong quyền năng của Chúa. Càng hết lòng tin Chúa thì tâm hồn càng được trong sáng và bình an của Chúa sẽ ngập tràn. Đây là một huyền nhiệm. Chúa ngự trong tâm hồn ta thì ta biết suy nghĩ và hành động chân chính. Ta cũng biết phải cầu xin sao cho Chúa nhậm lời. Chỉ có những người chưa nhận được bình an của Chúa mới thắc mắc về việc cầu xin sao cho được Chúa nhậm lời mà thôi. Không ai hiểu được huyền nhiệm bình an của Chúa trong tâm hồn ta. Nhưng chính bình an đó, ân sủng đó sẽ làm cho tâm trí ta vững mạnh. Và ta thấy mình được sống trong Chúa càng tha thiết hơn. Để áp dụng bài học qua các câu Kinh Thánh hôm nay, tôi xin đặt các câu hỏi này. Thứ nhất là: Ta có vui trong Chúa hay đang chán nản và đang đi tìm một nguồn vui nào khác chăng? Xin đọc lại: Ta có vui trong Chúa hay đang chán nản và đang đi tìm một nguồn vui nào khác chăng? Câu thứ hai: Làm thế nào khắc phục được mọi khó khăn trong đời? Câu thứ hai: Làm thế nào khắc phục được mọi khó khăn trong đời? Dĩ nhiên, các bạn biết, đó là chịu đựng và mềm dịu. Câu thứ ba: Tôi có cần thay đổi lối cầu nguyện của tôi không? Tôi có cần thay đổi lối cầu nguyện của tôi không? Tức là thêm hay bớt, đã thực hiện hay chưa? Cầu nguyện nhưng có thường xuyên cảm tạ không? Hay chỉ than vãn mà thôi? Chúng tôi đề nghị các bạn học thuộc lòng câu thứ sáu và câu thứ bảy. Hai câu này như sau: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Lòng tôi vẫn vững tin, cho dù thân xác có
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.